Kính thưa quý ông bà và anh chị em, như đã thưa với quý ông bà anh chị em, chủ đề lời Chúa chúng ta vừa nghe hôm nay qua ba bài đọc giáo huấn cho chúng ta về chủ đề giao ước, lòng tin và vinh quang. Giao ước, chúng ta được mời gọi chiêm nghiệm lại giao ước. Chúng ta nghe từ giao ước chắc là rất nhiều lần rồi, phải không ạ? Từ giao ước rất là quen. Nhưng như thế nào là giao ước? Hôm nay chúng ta thấy ở trong bài đọc sách Xuất Hành, Chúa ký giao ước với ông Abraham. Chúa ký với ông Abraham bằng một nghi thức. Nghi thức ký giao ước cũng rất là lạ lùng đối với chúng ta hôm nay. Chúa ký bằng cách kêu ông Abraham lấy những con vật trẻ ra làm đôi và xếp ra hai bên. Và Chúa đi qua những con vật bị xẻ đôi đó với ý nghĩa nếu ai phản bội giao ước hay không giữ giao ước hay không trung thành với giao ước thì cũng giống như những con vật kia bị phanh thây, chết. Ký giao ước. Và thưa quý ông bà anh chị em, Chúa đã ký giao ước này để từ đây Chúa gắn bó với con người. Nhưng hôm nay chúng ta hiểu giao ước thế nào? Tôi có hỏi rất nhiều các bạn trẻ về giao ước. Giao ước là gì? Giao ước là làm sao? Thì hầu hết chúng ta hiểu giao ước nó ngang với một bản hợp đồng. Hợp đồng, ký giao kèo, ký kết ước hay là ký hợp đồng. Nói một cách so sánh, chúng ta thấy nó khác nhau lắm. Giao ước không phải là một hợp đồng. Nếu quý vị coi những phim cổ trang, những phim lịch sử ngày xưa, phim Trung Hoa, chúng ta thấy người ta kết nghĩa kim lan, kết nghĩa huynh đệ, người ta cắt máu nhỏ vào chén rượu, vào cắt máu nhỏ, uống máu ăn thề. Nhưng tại sao lại uống máu ăn thề? Máu là sinh mạng, máu là sự sống. Cắt máu và uống máu của nhau thì từ nay cái dòng máu của anh nó chảy ở trong tôi và dòng máu của tôi ở trong anh. Sự sống của tôi ở trong anh và sự sống của anh ở trong tôi. Chúng ta từ nay là một. Và ở trong phim thì quý ông bà anh chị em thấy đó là từ nay không sinh cùng ngày, cùng giờ, cùng tháng, cùng năm, nhưng mà nguyện chết cùng ngày, cùng giờ, cùng tháng, cùng năm, phải không ạ? Có nạn cùng chia, có phúc cùng hưởng gì đó. Nhưng mà khi người ta kết ước với nhau qua cái nghi thức máu thì nó trở thành là chính mình, và nó gắn kết không có cách nào gỡ ra được. Đó là máu của con người thôi. Nhưng mà chúng ta thấy giao ước không phải chỉ là máu con vật hay là máu của mình. Ở trong bài đọc 2 thư gửi tín hữu Philippe, Thánh Phaolô cho thấy Thiên Chúa không chỉ ký kết bằng máu của con vật hay máu của con người, mà cái giao ước đó còn được ký bằng máu. Máu này có giá trị tuyệt đối. Đó chính là máu của con Thiên Chúa, máu của Đức Giêsu Kitô. Và hôm nay chúng ta ở đây quanh bàn tiệc thánh thể để chúng ta cũng cử hành lại nghi thức đó. Đây là máu giao ước. Máu giao ước, máu của Chúa. Và máu đó có giá trị để chúng ta được thông phần vào trong sự sống của Thiên Chúa. Chúng ta được thông phần vào trong sự sống của Thiên Chúa và không gì có thể tách lìa. Giao ước là trở thành của nhau, là trở thành trong nhau, không sao chia lìa. Nó khác với hợp đồng lắm. Ví dụ như quý ông bà anh chị em coi bóng đá đó, thấy ngày hôm nay người ta ký hợp đồng với các cầu thủ, người ta ký và hợp đồng hàng triệu đô, hàng triệu bảng, vân vân. Nhưng mà hợp đồng thì chúng ta thấy, hợp đồng thì thứ nhất có thể giải phóng hợp đồng, phải không ạ? Có thể giải phóng hợp đồng, hai bên thỏa thuận một cái mức bồi thường, và người ta có thể bồi thường hợp đồng rồi giải phóng hợp đồng, vân vân. Và khi giải phóng hợp đồng, bồi thường hợp đồng rồi thì người ta không còn liên đới, không còn trách nhiệm với nhau. Giao ước thì không thể như thế. Và thực tế ở trong chúng ta có giao ước với Thiên Chúa cũng vậy, và ở trong đời sống hôn nhân của quý ông bà anh chị em cũng thế. Hôn nhân là một giao ước, và giao ước thì không có chuyện giải phóng giao ước hay là bồi thường giao ước hay là loại bỏ giao ước, không có. Giao ước thì luôn luôn đã ký kết với nhau thì đã trở thành nhau, và không có cách nào để mà tách biệt hay chia lìa. Đó là điều thứ nhất. Hôm nay Chúa mời gọi chúng ta nhớ về giao ước đó. Chúa đã ký giao ước với chúng ta, và tất cả chúng ta ở đây cũng đã ký giao ước với Chúa qua cái nghi thức phép rửa của mình, và chúng ta ở trong sự sống của Thiên Chúa. Điều thứ hai là khi đã ở trong giao ước thì chúng ta được mời gọi suy nghĩ về lòng tin của mình. Khi Chúa ký giao ước với ông Abraham thì Chúa sai ông Abraham đến một miền đất hoàn toàn xa lạ, ông chưa hề biết tới, và ông Abraham đã tin tưởng để lên đường, và nhờ tin vào giao ước của Chúa, ông đã trở thành người công chính và được Chúa đặt làm cha của các dân tộc. Chúng ta hôm nay cũng vậy, chúng ta được mời gọi để sống ở trong giao ước đó, và sống trong giao ước đó bằng cách chúng ta tin. Và niềm tin đó phải được thể hiện, phải được trình bày một cách cụ thể. Không phải chỉ là tôi tin, rồi tôi tin là xong. Nhưng lòng tin của chúng ta phải được mời gọi thể hiện như là Thánh Phaolô hôm nay mời gọi các tín hữu ở Philippe vậy. Hãy bắt chước tôi, hãy chăm chú sống theo gương của chúng tôi. Và gương của các ngài là gương sống theo con đường thập giá của Chúa Kitô. Và con đường thập giá của Chúa Kitô thì thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta biết nó đòi chúng ta xây dựng quanh một cái nền tảng. Một cái nền tảng chỉ gồm hai chữ thôi: đức ái. Đức ái. Và tất cả cái cách hành xử của những người có lòng tin vào Chúa là sống trên cái nền tảng đức ái này. Chúng ta nói năng, chúng ta cư xử, chúng ta sống với nhau dựa trên nền tảng đức ái đó. Và nếu ai nói năng với đức ái, cư xử với nhau với đức ái, thì chúng ta đang bày tỏ niềm tin của chúng ta vào Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Và thưa quý ông bà anh chị em, nói như thế, nhưng mà để thật sự có thể nói năng với đức ái, có thể cư xử với đức ái, quả thật là một thách đố đối với chúng ta hôm nay. Không dễ đâu. Và nó đòi chúng ta đi kèm thêm hai chữ nữa, đó là hy sinh. Không có cách nào khác hết để có thể nói một lời yêu thương, để có thể nói một lời tử tế, chúng ta cũng phải hy sinh rất nhiều để cư xử với nhau một cách đàng hoàng, để cư xử với nhau một cách tử tế. Nó cũng đòi chúng ta phải hy sinh rất nhiều. Nhưng đó chính là con đường thập giá mà Chúa Giêsu hôm nay Thánh Phaolô mời gọi chúng ta đi vào. Và khi chúng ta đi vào con đường đó là chúng ta trình bày đức tin của chúng ta. Giao ước chúng ta đã ký, đức ái chúng ta sống, thì chắc chắn vinh quang của Thiên Chúa, sự sống của Thiên Chúa, chúng ta sẽ được thông phần. Như hôm nay ở trong bài tin mừng Thánh Luca, Chúa Giêsu trong một thoáng chốc đã bày tỏ cái vinh quang đó cho các môn đệ là ông Phêrô, ông Giacôbê và ông Gioan thấy. Vinh quang này không phải giống như thứ vinh quang mà chúng ta thấy là người ta hay nói trên đỉnh vinh quang khi người ta thành công về một công việc, hay là một câu lạc bộ bóng đá đoạt giải cúp C1 chẳng hạn, trên đỉnh vinh quang vân vân. không phải thứ vinh quang như thế. Vinh quang của chúng ta là vinh quang được sống bằng sự sống của Thiên Chúa. Vì Thiên Chúa sống ở trong chúng ta, nhờ chúng ta đã ký giao ước với Thiên Chúa và nhờ Thiên Chúa ký giao ước với chúng ta qua máu của Đức Giêsu Kitô. Vinh quang là được sống và sống với sự sống của Thiên Chúa. Vinh quang này không mất, và nó không chỉ đảm bảo cho chúng ta sự sống với Thiên Chúa đối diện với những khó khăn ở trong cuộc sống hôm nay, mà nó còn là sự sống đời đời nữa. Có người hỏi tôi rằng: thưa cha, vinh quang của Thiên Chúa và hạnh phúc của Thiên Chúa, mà tại sao cuộc sống này còn quá nhiều những đau khổ và những trục trặc? Thưa, đây cũng là một điều nghịch lý, và chúng ta muốn thỏa mãn cái trí của chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta phải phân biệt. Thứ nhất là đau khổ hay những trục trặc, nó là đời sống tự nhiên với cái thân phận con người của chúng ta. Còn niềm vui hay hạnh phúc hay sự bình an của chúng ta chẳng phải là không có đau khổ, hay là không phải là không có những cái trục trặc ở trong đời sống tự nhiên này, nhưng là chúng ta có Chúa ở cùng. Vì sự sống của Thiên Chúa qua giao ước máu Chúa Giêsu được thông chia cho chúng ta, và chúng ta ở đây không phải chỉ để cảm nghiệm nó bằng tâm lý hay bằng cái cảm giác của thể lý, nhưng là lòng tin. Và chúng ta được lời Chúa hôm nay mời gọi: thưa quý ông bà anh chị em, trước hết hãy can đảm tin, và hãy can đảm trình bày đức tin đó qua đời sống. Chúng ta sẽ thấy vinh quang của Thiên Chúa, chắc chắn là như vậy. Vinh quang đó là sự sống, là sự bình an.